người ta thích tôi nói chuyện, tôi nói còn không thôi tôi ngồi tôi nói chuyện mình tôi. Cái đó là cái chuyện cần thiết.
Vậy thứ hai như vậy á, thì người tu hoặc là những người không tu á, họ cũng có những cái lúc họ ngộ.
Phải rồi.
Nhưng mà sự ngộ của họ á, có nghĩa là những người mà họ có cái tỉnh thức và họ ngộ đó, và họ không họ tu trong cái ngộ đó nó được lâu dài thôi. Và những người mà tu đó họ tu được trong cái ngộ lâu dài thì nhờ ở cái chỗ tỉnh giác mà họ tu.
Cho nên đó, anh nói là ma nhất trượng và Phật nhất sinh. Yeah. Ma nhất trượng và Phật nhất sinh. Cho nên tôi nói gì mình nói lại vấn đề ăn uống. Thì một ngày tới tối anh ăn như rước máu con thú động loạn đi. Yeah. Nó bao vây mình cả trượng. Nhưng mà mình tỉnh ngộ có chút à.
Yeah.
Rồi nó cái kia nó áp mặt liền.
Yeah.
Cho nên cái ăn nó cũng lợi hại cho người tu ghê lắm. Bởi vì cái máu con thú nó động loạn. Thì con người mà đã nghiên cứu về kinh sách nhiều và thực hành về đạo pháp mới nói vấn đề tỉnh ngộ.
Yeah.
Thấy không? Nhưng mà nhiều khi mình xem lại mình đã tỉnh ngộ chưa, nó còn khó lắm. Vì nhiều khi nó sắc tình lục dục trong này nó chuyển động một cái là mình cũng chớ giới. Mình phải nhìn nhận sự thật như vậy.
Yeah.
Thấy không? Cho nên nghĩa là ma nhất xích à, ma nhất trượng mà Phật nhất xích. Phật có chút hé ra cái ma nó phủ liền. Cho nên người tu sắp thành đạo thì ma quỷ tới.
Yeah.
Cái đẹp tới, tiền của tới, nó làm cho mình thất bại.
Yeah.
Thử tâm mà thất sự ngộ đạo là cái điều thử thách.
Yeah.
Cực mạnh trong cuộc đời, cái gì hay nhất của đời nó đem tới nó phỉnh mình, tốt nhất của đời nó phỉnh mình.
Yeah.
Người đẹp tới với mình, tiền của tới với mình, có thể mình nghĩ sao.
Yeah.
Từ giờ phút sắp đắc đạo mà nếu không được thì thành quỷ luôn, xuống địa ngục. Cho nên đường cửa địa ngục nó không có mở mà phải rốt cuộc là cũng phải xuống.
Yeah.
Xuống nhiều quá gõ cửa, cho nên kỳ này mở cho lên để coi thử thi nổi không. Thì giờ nhiều lắm, cho đi lên để coi thi nổi không.
Yeah.
Lên rồi ôm này, quyền chánh trị này kia kia nào hoành hành coi sao, thức tâm không? Không thức thì qua hội lâu hôm qua, hội đó xử mới biết.
Yeah.
Có cái thưởng có phạt chứ.
Yeah.
Ngay trong tâm chúng ta thấy rõ có sự thưởng sự phạt.
Yeah.
Người tu mà xuất đi lên trên qua cửu dương quan thử thách về lửa thôi. Chết đi sống lại nhiều lần thì mới học, mới hiểu được cái luật hồi sinh. Có một chút đó mà căm go vô cùng. Tôi cửu dương quan rồi để coi nó thế nào. Coi thử tôi tu bao nhiêu kiếp ở thế gian được cái gì. Dũng chí tôi đã có chưa. Qua một cái thử thách thôi, có thể chịu nổi không. Cho nên chư Phật vẫn thanh tịnh, tới đâu cũng qua. Cho nên trời thương Phật, cả bầu trời thế giới kính mến ông Phật, vì một dũng chí từ bi. Ngài thấy lửa là một nguồn lửa báu của cả càn khôn vũ trụ. Ngài không thấy con ma và chả thấy con quỷ. Ngài thấy cái gì cũng tốt hết. Thì tự nhiên nó phải tốt. Tức là Ngài đem ánh cả mọi người. Thành ra cái lượng đó nó khó khăn. Chúng ta còn mang sắc phàm. Ở đời thì thôi, mới tháng này, mới tu được đêm nay thanh tịnh, mai thấy có người ta tất cả với mình rồi đó. Đừng có nói chuyện đi lên trên mà nó không thử. Không dễ gì vô những cái cát đó. Nó khó khăn. Cho nên nghĩa là nhưng mà sự dày công con người mà đã ý thức được cái cõi đời đời bất diệt, không lý mình chịu bó tay. Tôi thấy con người không có chịu bao giờ chịu bó tay hết. Khi chúng ta không biết thì không nói, mà ta biết là không bao giờ ta bó tay. Nói con người thường thôi, đừng nữa nói một vị thánh, vị thật. Thấy không? Ta phải truy tầm những ngày nay khoa học đã chứng minh nghe là con người không có phục, không có phục ông trời. Thiên tai rồi này kia nó không phục, nó phải nghiên cứu làm sao chấm trả thiên tai gớm như vậy đó. Cho nên khi mà nó hiểu được cái bờ cõi bên kia thì nó sẽ tự đi trong sự thanh tịnh. Mỗi người nào cũng có cơ hội, khi mà hiểu được cái cõi bên kia rồi thì cần chi làm nó khổ cực quá. Tôi thấy hiểu được khoa học huyền bí, tôi không có ôm cái khoa học này. Bởi vì trong này tôi có cái khoa học huyền bí, tôi mới chế tạo được cái khoa học vật chất. Tôi phải theo cái con đường kia tôi mở rộng hơn. Thấy không?
Yeah.
Sự thay đổi ở dưới này không ngừng thì trên kia cũng thay đổi chắc không ngừng chứ. Mình phải hiểu cái điều đó. Cho nên rốt cuộc rồi đi lại cũng đi trong luật ngũ hành. Nói về Đạo Phật là sanh lão bệnh tử, ngũ hành sanh khắc. Vì tính đi tính lại cũng ngũ hành sanh hết quả, tiễn cũng năm cái lỗ nó mới phóng nó mới bay lên được. Anh nói tại sao nó làm sáu cái lỗ, làm năm cái lỗ, cái nào cũng năm đó. Cho nên cái chuyện đó rồi nó cũng đi đi lại lại, rồi nó cũng đi không ngoài cái luật có ngũ hành thôi. Cũng như ngộ không đánh đi đánh lại, cũng đánh cái ông Phật ốc xuống đây rồi, ngũ hành sơn dính đó rồi, không làm gì được. Cho nên mình ở đây cũng vậy, đang bị cái ngũ hành sơn đó, cái ngũ tạng này nó bao vây này. Nếu người nào biết đạo thì biết ánh sáng và tìm đường đi, còn người nào không biết đạo thì cái chắc là bây giờ nói tử tế chứ chút nữa gây lộn, không thế nào giữ sự bình thản được. Còn người biết đạo nó dồn thấy rồi, người này đang mang cái bệnh gì họ gây với tôi, mình hiểu rồi, mình phải lấy lượng từ bi, mình phóng chia sang thanh định sẵn có của mình để cầu xin cho họ bình an. Thì mình không bớt cãi cho mấy mình thua, mình nhịn để cứu người thì nên nhịn, mới lập hạnh là phải vậy. Còn chấm người là để làm cho người đau khổ thì không nên làm. Đang sang suốt một chút xíu đó cũng đỡ cho nhân sanh nhiều lắm. Nhân chúng sanh ở đây nghĩa là ốc vô thì nhai xác, xác con thú cũng như xác con người, tôi nói thiệt. Vì nó phần hồn nó còn si mê cái xác con heo, con gà, con vịt, ngồi khóc hu hu mà cái đằng này cứ việc nhai ăn. Đó, nó đau khổ biết mấy, vì nó còn cái tánh si mê, nó yếu hèn si mê. Chúng ta con người mà còn si mê không còn gì con thú. Rồi khi nó biết được là cái nó vì trước kia nó làm không tốt cho xã hội, cho nhân sanh, nó mới bị tội. Bây giờ nó phải năm kiếp con heo, năm kiếp con gà, năm kiếp con bò, nó chấp nhận thì nó được đi vô địa ngục và nó sẽ luân hồi trở lại liền. Đó, qua uổng thành để nó luân hồi trở lại liền thì nó rút ngắn thì giờ. Mà nó vì cái tác bán chắc si mê yếu hèn, nó phải ngồi đó nó khóc. Cho nên những người tu, những vị sư, tại sao hồi xưa đi hành khất nhất bộ nhất bái, tại sao, để làm cái gì? Để thức tâm vạn linh. Nhất bộ nhất bái là thức tâm vạn linh, vì Ngài đem cái thanh điển của Ngài và cái hạnh hy sinh cao độ của Ngài để cứu độ vạn linh tiến hóa, để cho họ thức hồn và chấp nhận, học nhẫn học hòa thì mới được rút ngắn cái nghiệp duyên tội ác của họ.
Ta cho biết cả nếu người tu mà đến cái có thể nói là họ tỉnh giác, họ tỉnh thức và họ trụ trong cái tâm của họ, có thể gọi là giác ngộ đó, thì họ có còn chịu cái lục vụ hành này hay không, hay là bỏ ra khỏi cái lục vụ hành?
Nếu mà họ tu về trọn lành về phần hồn, nghĩa là họ thân ngoại thân rồi, nhưng mà cái xác này nó phải chịu cái nghiệp. Xác này là sanh lão bệnh tử, đó là một trường bãi trường thi mà thôi. Nhưng mà người tu mà được giác ngộ thì cái hồn họ thân ngoại thân rồi, đâu có lệ thuộc ngũ hành nữa. Nhưng mà cái xác thì đương nhiên cũng như chiếc xe hơi anh đi mà, thì lâu lâu nó cũng phải mục miếng này, nó rã miếng kia, nhưng không gãy miếng nọ, nó phải có. Không có thế, cho nên người ta nói cái pháp trường sanh là về cái hồn trường sanh. Khi thức giác là chúng ta ở cõi trường sanh, giáng lâm xuống thế gian để học bi trí dũng và thực hiện bi trí dũng để trở về với chân giác của chính mình, càng ngày càng lớn rộng, càng thanh nhẹ hơn, thì con người đó nó thân mãi thân rồi, nó kêu bằng giác ngộ. Còn cái xác này là không có khác gì cũng trường học mà thôi, cái trường thi, bãi trường thi, xác này là bãi trường thi mà thôi. Thì nghĩa là rốt cuộc phải bỏ ra đi, chứ không có ông nào mà giữ được cái xác.
Còn trong cái vấn đề làm thế nào để mà một từ trong một từ sẵn có cái hành tư bi sẵn, cái hành tư bi là nó vẫn là cái tâm tư bi là nó có sẵn có rồi. Nhưng mà nó bị cái này, vì cái vô minh hay vì cái sự vòng đồng bên ngoài là nó trái lấp cái sản xuất ra đi.
Muốn biết cái đó thì phải biết cái luật luân hồi.
Yeah.
Luật luân hồi là chúng ta lúc chúng ta ở địa ngục hầu như ngộp thở, nguyện được làm con người. Mà lên làm con người là cứ nguyện đi tu. Ai cũng nguyện đi tu để được luân hồi tạo. Nhưng mà lên con người rồi thì nó cái lượng từ bi của nó mất đi, nó mất dần. Càng ngày càng bị bụi phủ, nó mất dần. Thành ra nó mới càng ngày càng yếu, nó mới ai vua cho trường ác trượt, thì nó phải lệ thuộc trong ác trượt. Cho nên tuổi trẻ ra cha mẹ không biết đạo, bắt buộc con phải ăn thịt, uống sữa bò, không cho bú sữa mẹ. Cái linh tấm nó không có dồi dào bằng đưa bú sữa mẹ. Nó mất cái thiên nhiên của trời Phật, mà lại cái tánh nó hay cứng đầu nữa. Rồi bắt nó ăn thịt bò đồ này kia kia nọ, ăn thịt trượt quá nhiều, nó đâu có biết, nó là thanh sạch mà. Cho nên lớn lên kẻ thích người không, cái mặt nó người ta kẻ ưa người không. Thì tại sao người nó đi tu rồi thì người ta thấy ưa? Bởi vì nó thanh sạch, nó biết thanh lọc cho chúng nó. Người ta thấy mặt nó hiền, người ta thích ta chơi. Còn nó cứ ăn hung hăng cho giỏi này kia, đánh giỏ đồ lưu bù, có kẻ thích người không? Để chứng minh là cái trượt đã xâm chiếm nó rồi. Càng ngày càng xâm chiếm, nó mang, nó thọ với nghiệp sát mà nó không hay, thành ra vô minh. Rồi lớn nó làm cái gì cũng chung đụng trong nghiệp sát nữa, tiếp tục. Nhiều người cả một kiếp con người chưa biết, chưa thức tâm, chưa biết mình ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Mà có người nó ra trong cái gia đình biết lo tu học, thì đứa con nó có cái cơ hội mà để thấy trong giờ chim bao nó cũng có đi học đạo và ngộ đạo được. Sự thật như vậy. Nhiều người nó lên đây là nó phát đại nguyện lớn lắm nó mới được làm con người. Cho bây giờ anh thấy con thú trước khi giờ nó chết, đem vô đi đập đầu nó, con bò nó cũng khóc, nó đâu có muốn chết. Nó hy vọng được làm con người, mà người chưa mở huệ và chưa đưa được tia sáng thanh tịnh để an ủi nó làm sao nó thức hồn mà nó nói chuyện với mình. Cho nên cứ kể là vật dưỡng nhơ, thành ra gây tội ác vô cùng mà không hay. Cho nên mình thấy xã hội rất tốt, xe hơi chạy rầm rầm, mà ở trên nói rằng tụi này là ma vương, quỷ sứ hay là ác ông, không có người thiện, cờ bút dán xuống cứ nói vậy hoài. Ở đâu mà người ta thấy cái điều đó? Nhưng mà người ở thế gian, tôi có làm gì ác đâu. Tôi ăn ngày 2 buổi chứ tôi không ăn tới 3 buổi. Nhiều người tôi ăn 5 chứ tôi không có ăn đi nữa đâu. Mà tại sao tôi ác? Nhưng mà cái đó là cái ác, nó có thấy. Cho nên cũng có nhiều người, chính người ngoại quốc Tây Phương, bây giờ họ thức tâm, họ trầm qua Phật giáo rồi, họ nhiều người họ bỏ hết, dám bỏ cả tài sản. Người ngoại quốc nó còn tu tinh tấn hơn người mình nữa. Họ bỏ hết mà họ đi ăn chay thường luôn. Cho nên bây giờ nó phát ra cái phong trào vegetarian Canada cũng lớn lắm, bên Mỹ cũng lớn lắm. Đó, lần người ta thay đổi. Cho nên
đây cho hỏi, nếu người tu chẳng hạn, nếu người tu thiền hoặc là người tu trong những vấn đề lý sự gì của cái Phật giáo vậy, tại sao họ không phát được cái lượng tâm từ bi trong con người họ sẵn có?
Họ sẵn có, như tôi nói là họ bị bao phủ. Anh thấy họ bị bao phủ ma nhiếp trượng, họ không làm gì hơn. Mà chỉ khi mà họ phát cái lượng từ bi là họ bị khổ hạnh. Họ được khổ hạnh, cũng như ở Việt Nam bây giờ khi không đùng anh làm quan bắt anh đi cải tạo. Thấy không? Muốn xin một lượng thì cũng có. Từ đó là anh thanh lập. Thanh lập, và anh sẽ hiểu anh nhiều hơn. Cho nên người tu khổ hạnh, những người tu ở trên Tây Tạng, họ khổ hạnh lắm. Họ tuyết phủ xuống là họ cũng ráng họ thiền. Những người khổ hạnh á, thì mới rõ đạo hơn, nó mới sử dụng, nó tái hồi cái lượng từ bi, và nó thấy càng khôn vũ trụ nó ban ơn từ bi cho nó, và nó sẽ trở nên từ bi. Thì trong cái giờ thức tâm chỉ có sự đó mới sự thức tâm được. Bây giờ anh đem cái lý luận hay thì thấy, cao siêu thì cao siêu, anh cảm thấy sung sướng vô cùng. Nếu người đời biết được điều này thì thế gian hòa bình, họ không nhận nổi anh, mà cho họ khổ. Mà anh mà ngồi trong tù với anh, với ông đó, anh nói họ nhận liền. Chúng tôi là người ở tù bị cải tạo thôi, lúc ở trong trại cải tạo chúng tôi 5-6 người ăn có một tăng đường, anh em tôi thỏ thể nói chuyện về tu ai cũng nghe. Mà ra đời rồi ăn thịt nhậu bia nói chặt bia lộn, nó không chịu. Anh thấy không? Cho nên mình thấy cái hoàn cảnh nó cũng quan trọng. Hoàn cảnh là ân sư đó. Cho nên không phải là con người là ân sư của mình, hoàn cảnh là ân sư. Anh mới thấy ân sư của anh đắc đạo là nhờ hoàn cảnh. Ngài tu ràng buộc vô trong cái chùa, và lý thuyết Ngài đưa ra là Ngài đã buộc Ngài là khép mình, thì Ngài thức hơn ta. Còn ta mở rộng đường thênh thang, đi đâu đi đâu không có ông Phật thì tôi nhậu nhậu đi, tôi ăn ăn đi, nhưng mà cái đó cái tai hại về sau mình không biết được, nó programme từ ngày từ giờ rồi, lâu lắm mình mới bị đụng phải. Cho nên nhiều khi mình cũng xin tu mà tới hồi có việc giải quyết không được, chịu à, cho nên phải tức quá đi tìm ông sư. Kỳ thật thì ông sư nhờ ân sư mà độ ngài, nhờ cái hoàn cảnh độ ngài. Thì bây giờ mình ráng mình tu đi, à, mình lấy cái hạnh hy sinh, hy sinh cái tánh hư tật sâu là quan trọng nhất, à, rồi hy sinh tới cái ăn uống mà để tìm hiểu nguyên lý của thực vật, thì chung quy nó cũng nằm ở trong cái thanh khí điển mà thôi. Cho nên những vị sư ta không ăn ban đêm để chi, thì ta đói có cơ hội hít thở, cũng ăn nguyên khí thôi, đó. Rồi tại sao họ không tạo cái dục? Cho cái dục nó tán khí, à, còn họ không tạo cái dục thì họ nó quy nguyên, nó trụ, thì cơ thể họ được an, họ mới nghiên cứu lý này lý nọ, họ tự đi tự tu.
Tức là như vậy, muốn tìm lại cái hành tiêu biến thì phải tìm phải nương vào cái khổ.
Sau cái khổ là hạnh phúc.
Như vậy muốn trở về cái hành mà dùng bí chỉ dùng trong ba cái quan trọng, muốn trở về thì dùng
cũng phải ở trong cái khổ.
Cái khổ
không có cái khổ làm sao anh có hạnh phúc, mà hạnh phúc là lục quân bình, mà anh muốn có quân bình anh phải xây dựng, thì tự nhiên cái khổ hạnh anh phải có, muốn xây dựng anh phải khổ chứ. Ngay trong gia đình bạn bè bây giờ chúng tôi tới chơi với anh không xây dựng chúng tôi thì làm sao chúng tôi mến anh, nói vậy thì anh khổ trước thì ha. Còn tôi biết mà tôi không xây dựng cho anh, tôi xây dựng cho anh là tôi khổ trước chứ gì, rồi anh mới thương tôi sau chứ gì, ha. Thì chỗ mình anh em con một nhà đó, thì ông nào cũng ngũ tạng, thấy không? Cũng có vị trí dũng, à, cũng có Phật tánh Phật tâm, nhưng mà bị bao phủ bởi nghiệp chướng mà thôi. Bây giờ mình thanh tịnh, thanh lập, giải, thì tự nhiên nó sẽ trở về nhân gia thành Phật, không có gì đâu.
Thế cho biết chữ xả trong đạo Phật,
à?
Chữ xả trong đạo Phật là quan trọng. Đối với tu, chữ xả.
Hỷ xả đó, à, hỷ xả là lúc nào mình cũng chấp nhận, nhẫn hòa là hỷ xả rồi đó. Anh học nhẫn học hòa là gì? Hỷ xả. Bây giờ chúng ta trường đời đang giáo dục chúng ta học nhẫn học hòa.
Dạ, ta nghĩ nhưng mà nó quan trọng cho nên là giúp cho cái thức về là cái tâm cho nên.
Nó giúp nhiều lắm nha. Nó anh nhẫn nhiều chừng nào thì anh mở trí nhiều chừng đó. Cái thức anh sẽ vun bồi được mau lẹ hơn. Mà anh thiếu nhẫn không bao giờ anh học được hết. Nói bây giờ ra có cái bằng cấp đó, anh không nhẫn hòa làm sao anh biết con số được nghe nhắn được. Chúng ta đang học tu đấy chứ. Ngay gia đình cũng nhẫn hòa không à. Và thế gian nghĩa là ông Phật thành công cũng học có chỉ nhẫn á. Mà chúng ta thiếu kiên nhẫn là không có thành đạo. Mà thiếu kiên nhẫn thì đời cũng không có xong. Thì làm sao mà từ bi hỷ xả được. Phải trong cái chỉ nhẫn mà ra hết. Không có nhẫn thì không có biết cái nghĩa lý của chữ xả. Khi mà anh đạt được thanh tịnh rồi, luồng điển thanh tịnh của anh sáng suốt nhẹ, anh mới hỷ xả. Khi một cái chuyện gì mà kích bác, anh phóng một luồng điển thanh tịnh ra, độ tha và thức tâm cho mình. Cái đó là của chánh của chính mình. Cho nên tự nhiên năm đó cũng không phải. Tôi phải quán thông và tôi đưa cái lượng từ bi thanh nhẹ vào tâm thức của họ để cho cảm thấy rằng đối phương đã làm gì hữu ích cho họ. Và họ gặp được đối phương, họ là thấy có một cái gì thay đổi trong tâm trạng của họ. Họ cảm thức tùy theo cái thức trình độ, cái thức giới của họ, à, cho nên không có nhẫn không được. Không nhẫn không được. Bây giờ anh học tới cái nghề chuyên môn của anh cũng bao gồm cái chuyện nhẫn. Mà lúc anh nói là tôi chuyên môn như vậy thì anh cách nghĩa ai cũng nghe. Thì anh đã đạt được trật tự của cái trình độ thức nhẫn của anh rồi, thì người ta ngồi ta nghe sướng. Còn tôi không có phải chuyên môn, tôi không học nhẫn, mà tôi nghe ông đó làm nghề đó rồi tôi bắt chước tôi nói bậy, không, người ta không có nghe, nó có vô trong trật tự, nói ẩu không được. Nó khó chỗ đó. Còn mình tu về cái hồn vô hình vô tướng, thấy không, thì vào trong thanh tịnh. Và trong thanh tịnh họ dồn cặp mắt mình, họ biết thanh tịnh với thanh tịnh. Còn cái âm thanh mình đưa ra, người ta cảm thấy nhẹ nhàng, họ khi mà nghe được âm thanh mình thì họ cái hình như đã sống lâu với mình rồi. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, không một không hai, không có sự xế lệ nữa. Thì ở trong đó cái hỷ xả nó mở rộng, rồi cái người thức đó họ phải đi cứu độ người ta, lấy quán làm ấm, không có gì hết, hỷ xả hết. Nhưng mà trước hết phải có cái nhận, không có nhận không học được. Kinh nói liệt hay nhưng mà không nhận đố mà hiểu chưa hỷ xả, nó đi từ giai đoạn một. Thấy gì chứ, nó ở trong ruột không phải ở bên ngoài. Một chữ ở ngoài viết thì dễ nhưng mà làm không được. Việc gì mà kêu tôi tha thứ, nó tha thứ sao được? Không có chịu tha thứ. Có nhẫn anh mới tha thứ người ta được. Anh có nhẫn, anh có ở trong cái hạnh khổ, anh mới hiểu cái từ bi. Nhẫn chừng nào khổ chừng đấy. Hết chữ mình làm thính nó khổ biết là bao nhiêu. Nhưng mà mình nhẫn được, nhẫn trong thức. Nhẫn mà thấy đối phương đang mang cái bệnh mà mình thấy, làm sao để cho đối phương trút hết cái gánh nặng của nội tâm. Mình rớt rước, mình có cái hạnh hy sinh, mình rước cái bệnh đó về, để rồi mình lo mình giải tỏa cho họ. Thay vì họ bấn loạn thì mình tới cái nhà nào họ cũng, và họ được cứu độ ngay tức khắc. Thì mình thấy một mà. Như tôi dòm anh là tôi chứ ai nữa. Tôi không có nghĩ anh Thành là khác, tôi bao giờ dám nghĩ điều đó. Vì cũng mắt mũi tai miệng, cũng tâm thức, rồi cũng ở trong đó nó nhiều ngăn lắm. Hoàn cảnh nó đưa anh tới đâu, anh mở tới đó. Hoàn cảnh đưa tôi tới đâu, mở tới đó. Hai đứa cũng đồng đi, đồng tiên. Anh ha. Thì nghe tôi không có cái gì xa cách đó. Nhưng mà người đời họ không tu, họ thấy khách khứa. Còn lần này chúng tôi không có. Anh em chỉ là một thôi. Cái ngu của tôi thì là mong sao mà mở dùm để tôi học vậy thôi. Còn tôi hiểu được gì nói anh ấy. Không dám giấu giếm không được. Cho nên tu về thiền có điển rồi giấu không được, vì thức tới đó bắt buộc phải mở. Cho tất cả nguyên lý của chúng ta lấy gì nháy con mắt cũng là một luồng điển chứ. Cái nháy của chúng ta ý nghĩa gì mà có cái nháy đó? Chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy rõ điều đó. Cái đáng học ngay trong ta không à, không ở ngoài. Còn cái ở ngoài tôi thấy chắc không có cái gì đáng học. Cái ngay trong ta đáng học lắm. Một hơi thở từ trượt tới thanh, học biết bao nhiêu là công chuyện, biết bao nhiêu là sách. Một vòng quanh đại não như là không có sách vở nào tả ra cho hết, mà tả cho kịp. Đó, mới thấy cái giá trị của thanh tịnh.
Cái này đồng ý với thầy chị Kiều thầy nói là hai, những khi mình nhìn thấy là mình sanh ra cái tưởng đó, chả như khi mình thấy cái đổi trường của mình thì mình sanh ra cái tưởng đó. Nhưng mà từ trong cái thấy đó nó là không, từ trong cái thấy đó là không, tức là cái đổi trường mình thấy đó, tức là mình sanh ra nó, nhưng mà từ nó là không có chứ không phải là có. Đó là cái điểm mà muốn thấy.
Đó là biết cái tự nó là không có. Yeah. Nguyên căn là không. Yeah. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Yeah. Thấy không? Đó là nằm trong nguyên lý rồi. Nhưng mà người đời kẹt trong cái lục căn, nó phải lôi cuốn. Cho nên phải tu thiền và tập trung hướng về thanh tịnh, mới quan thông đối phương, nó mới hòa là một được. Anh thấy không? Còn người không tu không thiền mà kêu người ta nói chuyện như tôi với anh nói nãy giờ, chắc là họ nói hàng này điên. Phải không? Mọi người không tu tới nghe tôi với anh nãy giờ điên. Công chuyện thiếp cha gì không làm mà nói gì đâu không, nói không không, phải điên rồi. Nhưng mà tại sao người ta nghe thấy nhẹ? Người ta nghe tôi với anh nói chuyện, người ta thấy nhẹ. Và những người có ý tu, có duyên tu, người ta cảm thấy nhẹ. Còn những người mà làm ăn này kia nọ, thứ hai này nó sao không có lo làm ăn, nó nói gì đâu, thế rồi không, mà cũng nói gì cho mà chứ. Anh thấy không? Cho nên trình độ nó quan trọng. Trình độ không mua không bán. Cho bên Phật giáo nói cái thức, thức nó nhiều lớp lan chứ không phải có cái đâu. Nói một cái là nó đơn giản quá, ra chợ mua cũng được.
Cái này cho biết là có bao nhiêu cái thức của một cái con người đó. Thì điểm thứ nhất, cái vấn đề thứ hai, thì một hỏi thầy đó, thầy nói như thế này, khi mình từ bỏ thân xác này á, thức ra đi trước. Nhưng mà chỉnh cái thức là quyết định cho mình từ đó đi đâu đi về đâu, là chỉnh cái thức nắm vào cái tâm này. Bởi vì cái từ cái tâm nào là không, nhưng mà cái
cho nên cái trình độ tu học tôi đã nói, trình độ tu học của cái thức, có nhiều người chết cái thức nó đi, mà nó đi đâu, đi trong hắc bạch bất phân minh như người say rượu. Còn nó trở về chân thức thì nó thấy rằng trước khi chết nó đã đi rồi mà. Thì giờ này tôi không có chỗ ở thì tôi ở nhà tôi nha. Tôi có nhà rồi tôi biết đường. Cái chân thức nó khác. Còn anh nói cái thức có nghĩa người ta chết rồi ta đi trong hắc bạch. Rồi cứ xỉn niễn đi xuống địa ngục luôn. Đã thiếu gì người chết ra anh dòm đi xỉn niễn rồi hút cái đi luôn xuống địa ngục. Không có lên được. Còn người ta trở về chân thức thì ta đã đi hàng đêm rồi, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khắc rồi. Cái xác này không xài thì họ đi chứ. Họ thấy ở thế gian này họ chỉ làm nhiệm vụ mà thôi. Thấy không? Họ thấy rằng thương chúng sanh như họ. Cho nên họ phải dạy công ở lại nói cho chúng sanh nghe. Thế còn từ giờ từ phút khắc họ phải đi. Họ không đi làm sao họ tiến được. Họ nói ra những cái ở thế gian không chứa nổi mà. Cho nên bây giờ họ ghi chép ở trong kinh sách đó, thế gian không hiểu không nổi. Có chữ giấy trắng mực đen, thế gian hiểu không, để nói gì khùng đó. Nó chê ông đó khùng. Nhưng mà khi mà nó tỉnh đời, nó thấy đây là vàng. Kinh sách là vàng. Thấy không? Nhiều khi nó chê nó, nhưng mà khi nó thanh tịnh rồi, nó dồn cái tiếng thiên địa này là vàng. Quý lắm. Nó biết quý nó thì nó không bao giờ sát sanh.
Thưa thầy, một người mà họ gọi là khi họ ý thức được thì họ đang là tỉnh giác, là tỉnh thức, và hàng ngày họ huấn tập một cái gọi là một cái giọng tốt thiền căn, tức là luôn luôn họ trù trong cái tâm thức của họ, hưởng có người họ khi mà từ bỏ cái thân xác này đó, họ ước mong họ được trở về cái quả tốt, tức là họ muốn trở về một cái quả phật, tức là quả nào là ví dụ như vậy, thì trong cái sự huấn tập đó là họ ra một hạt giống rồi. Thì khi họ từ bỏ cái thân xác này, mặc dù rằng họ trong cái đời sống của họ hàng ngày đó, họ có cái phương tiện để cho họ gần gũi những người thiền trí thức, thì khi họ từ bỏ thân xác này đó, và cái tâm thức mà muốn tập đó đó, nó đưa cái đời sống sau cũng như là về quả tốt hay không?
Cái đó là cái ý niệm.
Yeah.
Cái đó là ý niệm.
Yeah.
Ý niệm đó thì sau này sau chết thì họ không được class để đi tu chứ.
Yeah.
Ừ. Có nhiều người xuống âm phủ không được đi tu. Mà có người người ta có cái ý niệm tu, ta muốn lập hạnh tốt này cái nọ để làm phước, để mà sau này tôi không có đắc đạo này nữa, tôi cũng tiếp tục trên đường tu, thì những người đó nó được mau luân hồi trở lại làm con người mà ở trong cái gia đình kia mà có phương tiện tu hơn, nó khác cái chỗ đó. Cho nên cái ý niệm cũng quan trọng. Người có ý niệm mà tốt giải thoát như vậy đó, người đó không thể nào làm điều khác.
Yeah.
Không có cái hành động xấu, luôn luôn dưỡng cho người và độ người, tâm đó còn hơn là người tu vô chùa mà nghĩ chuyện cạnh tranh của đạo Phật. Người vô chùa nghĩ vô trận cạnh tranh của đạo Phật là đại tội. Đạo Phật không có cạnh tranh, chê đạo này chê đạo kia, chê đạo nọ là đại tội. Không có đạo nào xấu ấy. Chính hành giả xấu mà người ta chê làm mà tội. Cho nên nhiều người chưa có hiểu, nhiều người cũng tu rồi chê cái này tà, khen cái kia chân cũng không được nữa. Vì lực quân bình nó đi theo trình độ của nó. Kẻ thích nghe tiếng lớn, người thích nghe tiếng nhỏ. Cũng trong miệng ở bao nhiêu tắc đâu mà nó nói ra khác. Có người thích nghe. Cho nên cái duyên của một con trai mà gặp một con gái thì cô có người kia nó ghét nó thôi. Không ưa thấy cô có nói chuyện vậy mà sao thằng cha kia nó may. Thằng cha kia không nghe được cái tiếng nói của cô đó là nó buồn. Thấy không? Thì ở đâu nó cũng có ân sư gì dẫn giả hết rồi. Thì ở đâu cũng có bài học. Đó. Cho nên cái nhân quả, cái luật vay trả là để dành cho người chân tu thức và không tạo nghiệp nữa. Rồi còn người đời thì họ cứ lu bu nhưng mà có cái gì dẫn họ, ngũ hành dẫn họ. Đô la vậy. Mày muốn đàng hoàng á, phát lương nhiều á, thì mày phải đàng hoàng nó phát lương cao. Cái đó cũng độ cho họ tu á. Cái xấu nó trở nên cái tốt rồi. Lần nó tiến hóa. Thì nó không có cách nào, không có người tu thì không có đạo nào là đạo xấu. xạo đô la cũng tốt, thì không có thấy đô la nó dễ nói chứ muốn kiếm trăm khó lắm.
Bây giờ xin hỏi thầy cái vấn đề là liên quan đến khủng bố bây giờ. Thường thường các cái nguyên tắc của khi nó đặt tim lại thì người ta yên tình cũng như chỉ có một sống đồng cũng rất là lặng lại. Nhưng mà thường thường để thường hay để ngán quán để xem thì thầy chẳng hạn như mỗi lần những người cũng mới là nhỏ họ và thiên đó thường thường họ để cùng bắt cassette của thầy giảng. Thì theo nghĩ như thế này, nó có một cái gì là nghịch lại vào trong thiền, cái nguyên tắc của thiền. Và vì trong nguyên tắc của thiền mình tìm lại cái sự yên tĩnh, cái thanh tịnh của từ tâm. Nhưng mà khi mình nghe cái tiếng của cái cassette đó, như thầy giảng đó, tức là cái tâm mình là đang bị, đang có một cái người ta vỗ về rồi. Nhưng cái sự vỗ về đó nó không còn, nó không có chân. Trong cái lúc thiền nó không có chân, nó không phải là chân như là. Đó thì nếu ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác á, thì cái tâm nó cứ bị lấp lên trong những cái biển đó như vậy thì nó làm sao để nó quay được trở về cái sự thanh tịnh nó chân như là được mãi mãi.
Cho nên anh nói rằng tu là phải thanh tịnh, phải không? Nhưng mà con người làm sao thanh tịnh và hiểu cái giá trị thanh tịnh, làm sao mới đánh giá nó là thanh tịnh mới nói được chữ thanh tịnh. Thì bây giờ anh dồn ra cảnh trời, anh dồn như là trên kia nó xa, trời trong trắng thanh tịnh mà thanh tịnh hơn ta gì, đèn này nó sáng thanh tịnh, phải không? Thì muốn có cái sáng này nó phải có trắng động lực, nó phải nương tựa, nó phải phát quang, anh hiểu chưa? Đó rồi anh muốn đi tới cực lạc thế giới, anh kêu cực thanh tịnh. Thì cái chấn động lực anh gấp triệu lần nhẹ hơn người phàm, anh mới tới được cái chỗ đó. Đang cho nên những người tu vô vi tại sao nó nghe băng, nó thấy nó ngồi lâu hơn, mà nó không nghe băng nó lại ngồi không được lâu và nó cảm thấy nó nặng trịch. Cho nên những cái âm thanh mà nói trong cái băng đó là cái chấn động lực của luồng điện của người hành giả mà thôi. Chứ còn nó nghe nó không có nhiễm được, không nhiễm mà nó thấy ngồi nhẹ. Chính người ngoại quốc nó cũng lấy cuốn băng nói tiếng Việt Nam mà nó ngồi nghe nó cảm thấy nhẹ, nó thấy cái viết phát xương hỗ trợ cái luồng điện nó và để cho nó tự thức lần lần và nó lặp lại cái sự thanh tịnh của chính nó. Rồi một thời gian sau mà nó đạt được thanh tịnh, nó không cần băng nữa, chỉ cho mượn cái bát to thôi mà ăn cắp không được, không ăn cắp được một câu nào hết. Khi mà nó nghe mà nó ăn cắp lại được đó, cái đó là tai hại. Cũng như tôi nghe giọng cổ, tôi hát giọng cổ lại hư, cái này nó khác. Nghe bây giờ nghe ăn cắp không được, nhưng mà nó lại mở, thì nó phương tiện mượn cũng ba ton cho người ta hành hơn. Vì sao nó mới nghe băng? Vì nó làm động loạn, nó đâu có bị thì trời cái gì chùa mà nó đập kinh. Nó phải đọc kinh ngõ mở học cái thanh tịnh đó là cũng chấn động lực, mà nó hòa với cái nhịp mà nó nghe cái cấp mà nó cảm thấy cái cấp càng ngày càng lớn càng rộng. Khi nó cấp xuống là nó quên tất cả những cái chuyện ngoài này, cái chuông nó gõ nó chỉ nghe cái tiếng chuông, nó quên tất cả những cái chuyện động loạn ở thế sự, là nó hòa được cái nhịp thanh nhẹ thanh tịnh của hư không. Thì cái này nó cũng vậy. Những người đó nó đi làm lộn gì nó dẫn cuốn băng, nó nghe để nó thức vào cái tai, nó tắt cái nó ngồi nó thiền. Đó, nó mở ra. Nó mở ra vì nó thiếu phương tiện. Còn nó ở trong chùa khác hay nó có thì giờ đọc cuốn kinh khác. Cái này nó không có thì giờ đọc cuốn kinh, nó đi làm khổ cực gì. Và bây giờ những gì ở hãng ở sở nó trút biết bao nhiêu công chuyện trong đầu óc, nó giải quyết không, nó bực bội kêu nó ngồi thanh tịnh sao nó ngồi được. Cho nên tu trong đời đạo nó phải có một chút hỗ tương với nhau, kẻ đi trước dẫn người đi sau, rồi nó đi quen nó tự đi. Vậy nó bao nhiêu đó thôi.
Không, nó bị vấn đạo nó mình phải nghe cái niệm thức của những thiền kiến thức để mình biết được đâu là phải, đâu là trái, mình là dùng diễn đạo trong sự mở cái sản xuất của mình. Rất là dễ đạo như đó. Nhưng mà bộ hỏa đạo như thế này, khi mình ngồi thiền á, mình phải nghe con thấy không?
Đó là quan trọng. Tôi thấy nên nghe băng bởi vì những người đó nó chưa có ý thức được về đạo nhiều. nó phải mượn cái băng mà từ cái đời dẫn nó qua đạo. Còn nếu mà nó ngồi như vậy, nó ngồi không có được. Cũng như anh bây giờ anh đã nghiên cứu kinh sách, anh đã học về đạo, và anh mở một phần thức tâm, anh ngồi lại nó tỉnh liền. Mà người khác ta ngồi không tỉnh được, cái anh làm sao anh giải quyết cho người ta.
Nhưng mà thưa tạm như vậy là cái thức của họ đó, họ còn công bạn biểu bằng trong một,
họ chưa mở thức. Và anh không đục làm sao cái thức nó mở.
Chưa mở.
Còn cái người mở thức thì nó khác. Mở thức nó đâu cần nghe bác.
Như vậy là họ huấn tập trong cái thói quen hàng ngày đó.
Không có huấn tập được. Một thời gian rồi tự nhiên những người mà thiền này họ nói tôi bây giờ tôi thích ngồi không có bằng. Những người trình độ khá rồi tôi thích ngồi không có bằng. Mà khi dẫn cái băng ra họ phê bình cũng băng liền. Là cái thức họ mở rồi. Thế không? Thì dẫn họ đi rất rõ ràng. Họ phê bình cũng băng. Giai đoạn này nó như thế này, giai đoạn như thế này. Nó hay chỗ nào, nó dở chỗ nào. Mà hồi trước họ nghe họ phê bình không nói. Không có cách nào họ phê bình đâu. Mà khi họ đi tới trụ tâm rồi, nhờ cái giai đoạn đó qua rồi, họ bật ra nghe họ biết. Họ phong phú lúc đó họ mới đi giảng như người khác nghe được. Họ nói những sự thật họ đã đạt cách nào. Họ cống hiến một chút, một giai đoạn cũng cứu được đời. Cho nên ta tu ở đây là đờ đạo sinh tu, ngay gia đình tu chứ không phải vô chùa tu. Mà tự nhiên cái chùa, cái gia đình biến thành cái chùa. Nếu mới thật sự bây giờ đời mới phải học kinh mới và truyền cái, cho người này người nọ một cách dễ dãi. Mà trong cái thực tế à, thấy người đó nó lôi thôi mà bây giờ nó là sáng suốt như vậy, bao nhiêu đó là trao đổi nhau học, mà học trong cái thức bình đẳng nhóm ai làm thầy ai, nó mau lẹ hơn.
Nhưng mà thưa ông Tạm, trong những nguyên tắc của thiền là sao? Thiền cần theo thiền như thế này là mình hồi quán tạm kiểu mình quay lại cái thấy của mình để thấy chính mình. Nhưng mà khi mình nghe băng như vậy là cái, mình đâu quay được cái thấy để quán chỉnh bên trong thì
anh đi giảm như người phàm, anh kêu mà ngồi thiền mà hồi quang phản chiếu là 1 triệu người, không có người tập tu được anh. Vì hồi quang phản chiếu là anh nằm ở trình độ nào anh biết không? Anh trình độ điển quang rồi. Bộ đầu anh ngủ quẩn anh phải dai không rồi. Còn này nó ngủ quẩn dai có mà thêm một cái nữa. Anh làm cho anh chữa giùm tôi đi. Nó nặng lắm. Thì cái người anh hiểu là anh đặt gì trong kinh kệ và anh nói được cái thiền pháp nó như vậy là mấy thiền sư nói chỉ trình độ của ngài mà thôi. Cái người đã nói ra với trình độ của ngài chứ không phải trình độ cho tất cả, anh hiểu không? Còn đây là tập tầng trên trường cái phương thiền. Mà cái thứ nhất cái pháp đàn này nó cũng phải là thiền, nó là luyện về sức khỏe chứ. Rồi nhiên họ mới tâm linh lúc đó mà nói chuyện thiền. Chứ bây giờ đây là luyện sức khỏe, con exercise chứ không có gì đó à, và làm cho nó bớt đậm loạn để nó có một giấc ngủ an mà đi làm. Rồi từ đó nó mới tập thành lên, rồi sau này nó thanh tịnh, nó mới dồn kinh sách lại. Nó thấy ông sư thiền trong chùa đúng lắm. Nó dồn cái nó thức, nó học một cái tích tắc là nó học liền rồi. Anh thấy không? Không phải học của tôi. Hay là nó dồn trong cái lúc thanh tịnh, nó thấy một cái hình nào của Đức Phật đi ngang, nó học liền. Nó có thể học một cách rất mau lẹ, thu hút rất mau lẹ à, từ đó nó phát triển về đạo Phật. Chứ không phải là cái pháp của ông Tám là duy nhất, không phải vô vi là hơi thở của nó. Trong cái không mà có người nào cũng đang sống trong vô vi hết. Không có bỏ vô vi được, chứ không phải ông Tám mà sản xuất được vô vi là ông Tám trừ rồi, ông trời rồi, thượng đế rồi. Cái vô vi là mọi người đã có trong tâm, trong không mà có. Thấy không? Cái thở là trong không mà có. Còn ở đây là tất cả người ta duy luyện sức khỏe. Vì ta thấy có tâm bệnh, ta thấy có bệnh hoạn thiệt. Vì bạn ở trong sở nó chửi tôi tiếng, mà giờ cả đêm tôi ngủ không được. Thấy bệnh, có một tiếng nói thôi, chưa đập trong tim tôi mà tôi ngủ không được. Để tôi nghĩ chuyện trả thù. Thôi việc nghe cái băng này nó mở, nó đỡ nhiều lắm. Mới thức tâm. Lần lần nó đi vô chỗ thức tâm, nó không cần nữa đâu. Hết rồi ra nó cần cho ta đụng, nó mở đụng nhiều thì nó thấy nó mạnh rồi. Lúc đó nó thấy Phật pháp vô biên rồi. Lúc đó anh nói gì cái luận ngôn luận thuyết của anh là nó nghe mê, mở trí kìa lắm. Thấy đúng được rồi. Nhưng mà phải tới cái ngày nó tới đó nó mới học. Chứ có trình độ không thể chưa được. Nói gì nói không thể chưa được. Anh nói chuyện nghe có người tới trình độ nghe người ta nói nhẹ, mà nói trình độ nó nghe nói chưa, anh Thành nói sao nặng quá. Nó dám chê chứ. Mà anh nghĩa là nghiên cứu bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu kiếp rồi, trong bao nhiêu năm. Không phải là ở thế gian đâu. Cái chuyện nó lâu lắm, đi trong cái thức nó lâu lắm, chứ không phải dễ có. Cũng con người mắc mũi tai miệng mà đem cuốn kinh động hiểu, mà đem hai ba câu cách nghĩa được. Tại sao? Phải không? Đâu phải là tu trong chùa 5-3 năm được đâu, không có đâu. Cho nên không phải người nào cũng tu được. Nó khó chỗ đó. Cho nên bây giờ cái cơ biến thiên sắp xảy tới rồi. Về trên cho những người truyền pháp tìm những cái phương tiện nào mà thuận tiện để cho người ta bớt ồn ào, cho gia căn được thanh tịnh và tự nó hiểu nó và nó đi mau hơn. Thì cái đạo pháp trước mắt nó đang đâu? Kinh kệ tràn đầy trước mắt nó, không đi đâu kiếm nữa. Cái người tu người ta thông, người ta dồn cái cây, người ta thấy là một tràng pháp, người ta cần phải đọc kinh. Dồn cái sinh sinh qua qua của cái cây mà ta nói hoài, nói không hết. Chúng ta mở rồi, ta đâu có cần cái phương tiện kia. Cho nên bên Ấn Độ người ta có những cái thiền yoga, đánh trăm thổi kèn cho ngồi thế đã. Anh ấy đấy, nó mất cái thức rồi, không phải mất cái thức, nhưng mà từ cái đó mà nó yên, yên rồi nó qua cái phòng khác. Cái trình độ nó cao lên, nó qua ngồi thiền mà không làm gì. Và ban đầu vô là phải âm nhạc, chiều nào cũng âm nhạc hết.
Tôi bắt được cái thứ 8 rồi, con mới coi TV cách đây tuần 2 tháng rồi. Cái chỗ thiền mà nó như cái phòng lab mà học tiếng Anh vậy đó. Cái người nào cũng vượt mặt vô đó, cũng ngồi thiền như mình vậy, mà có cái ông thầy, ông cầm cây, ông đánh.
Thế thì thiền gì?
Dạ, không biết, thấy con thấy trong tin tức thiền.
Không biết thiền như cái pháp nào, bên đó có Zen nè, Zen cũng khổ lắm.
Chứ cái bên Mỹ mới đây này là nó cũng nói về vấn đề thanh tịnh. Mà nói cái sau khóa học đó, nó để là muốn đạt thành công thì học khóa đó, khóa đó. Chứ ông mà mở khóa đó, hút bạc gì đó, đi ngang lửa đó. Đi chân trần, đi ngang lửa mà nóng.
Cái đó là không phải gì Phật giáo có xài cái đó, nhiều Phật pháp cũng có xài cái đó. Cái đó là bên Phật giáo người ta nói là tà đạo đó.
Bắt vua, bắt có đi học cái khóa rồi đó.
Tập khóa làm giàu.
Học trong 3 ngày mà chỉ 500.
200.
200.
Không học đi làm giàu. Anh tâm anh quân bình thì anh giàu, anh phải giàu trong tâm là anh mới giữ được của. Trong tâm anh không có giàu mà đưa của anh cũng phá luôn. Cho nên mình cái thiền là nó công lê. Cái tâm anh định thì tự nhiên anh không có xài thì của nó tới anh. Còn phung phí quá anh hắt hủi nó phải đi à. Hiểu không?
Sao ông Tám nghĩ sao về cái chuyện mà nó học cách làm giàu?
Cách làm giàu nó thực tại lầm tham con người mới đi học cách làm giàu. Chứ mình đi giàu từ lâu rồi. Anh không giàu, anh có một cơ thể đầy đủ phương tiện như cái vũ trụ mà là anh không biết sử dụng, anh đi chạy đi đâu làm giàu. Anh sử dụng cái gì của anh sẵn có được rồi là anh bán cũng có tiền nữa. Anh thấy không? Anh thấy anh có cái tâm bệnh mà anh sửa được cái tâm bệnh, anh nói tôi chỉ cho anh trị cái tâm bệnh của anh.
Như vậy là mấy người đó tập thanh tịnh để mà tham.
Không, đâu phải thanh tịnh, họ đi học tham, họ không phải học thanh tịnh. Học cái tham như thôi.
Cách ông Tám hỏi
thành mà tham nhanh hơn cái người tham kia. Tham nhanh hơn người tham kia mới lấy được của.
Như vậy là họ phải thanh tịnh thời gian để họ nghĩ được cái cách cho thiệt là tinh vi để mà họ hút tiền.
Thì ở đây bây giờ ai cũng muốn làm giàu hết. Tất cả những người ở Canada, Mỹ đều là thiếu nợ hết á. Thằng nào cũng muốn làm giàu. Ta mua cái nhà là thiếu nợ, mua xe là thiếu nợ. Hỏi thằng nào muốn làm giàu, anh chỉ cách làm giàu là đúng nước hốt bạc rồi. Thì anh lấy cái lý lịch của những người nghèo mà làm giàu, cách đánh cờ bạc, đủ cách anh tập trung, anh dạy một khóa, anh muốn dạy tôi làm cho anh một khóa, anh dạy đi. Chắc nó quan hô. Nói kinh nghiệm của tôi thôi. Trong lúc tôi không tiền mà tôi làm sao tôi có tiền. Hồi tôi chưa tu đó. Tôi buôn bán với tôi ai, tôi đủ cách, tôi có thể làm có tiền lẻ lắm. Mà đi chỉ cho ta mới có thiện lấy cái kinh nghiệm đó. Nhưng mà cái số trời có giữ được hay là không thiếu gì con nhà giàu bây giờ không có đồng xu một thuốc á giữ được hay là không cha nó làm biết bao nhiêu tiền cho nó
là mà
giữ không được nhiều đứa cho du học về chỉ cho nó ngu nữa
hồn ngói viên kim cương quý mà xài hoài không hết
viên kim cương là bây giờ tôi tu là đây là lần lượt đào cái núi là tìm một hộp thạch kim cương bất hoại xá lợi phất của chúng tôi vô đi châu của chúng tôi mình có người ta đi trước ta tìm được bây giờ mình cái việc đào đó mà lấy mình xài mà không bỏ công thì sao đào không để người ta tới người ta đào cái khổ hạnh chứ khổ hạnh làm sao có.
Chúng ta cái việc
nó là
vấn đề nghiệp và
dạng nghiệp. Đó, nghiệp là tôi nói như là khi mà chúng ta như tôi nói nãy đó là vấn đề nghiệp đó. Giáng lâm xuống thế gian là cha mẹ mừng để đương trai cũng con gà trước đó. Thấy không? Rồi lớn rồi bày ăn